có về cái đoạn bài vở này. Vào lúc bấy giờ, trưởng đạo Thiền Hiền nghe pháp thoại này những hồi khúc xa lòng đầy xúc cảm, rơi lệ mà khóc. Trưởng đạo cho rằng thật quá hiếm có, kính bạch Thế Tôn, ngài đã kiến thức được pháp thoại cực sâu. Từ khi có được cái mắt tuệ giác cho đến ngày nay, con chưa nghe được pháp thoại như vậy. Bậc ngài có ai nghe pháp thoại này tin tưởng tâm trạng và cảm xúc được cả tuệ giác thật, thì biết người ấy đạt được công đức hiếm có bậc nhất. Kính bạch Thế Tôn, tuệ giác thật ấy thì ngài nói là phi tuệ giác thật, thế nên ngài nói là tuệ giác thật. Kính bạch Thế Tôn, hôm nay con được nghe pháp thoại này tin tưởng như lập thời được nhận biết nữa thì không khó mấy. Nhưng nếu tương lai 500 năm sau người nào nghe được pháp thoại như vậy, tin tưởng lặng hồi tiếp nhận dữ lượng mới hiếm có nhất. Tại sao như vậy? Bởi vì người ấy thì không còn có ý tưởng ngạc nhân chúng sinh khỏi giả. Ý tưởng ngạc nhân chúng sinh khỏi giả là phi ý tưởng, phi mọi ý tưởng, thì thế gọi là chư Phật Như Lai. Có nghĩa là dịch lý nhất của chư tưởng cách năm chư Phật. Đức Thế Tôn dạy, trường lão Thiền Hiền thật đúng như vậy. Nếu có người nào được nghe pháp thoại bát nhã như vậy mà không kinh ngạc, cũng không sợ hãi thì biết người ấy cực kỳ hiếm có. Tại sao trường lão? Bởi vì bát nhã chính là cõi thượng ba la mật đa, và Như Lai nói tại sao cõi thượng ba la mật đa là phi cõi thượng ba la mật đa, thế nên Như Lai nói là cõi thượng ba la mật đa. Tuệ giác thật này á là không như văn mà là thật tướng. Thật tướng là nghĩa là thật tướng bạc nhạc. Thế là cái tuệ giác chính xác. Cái ý văn chương này là cái đoạn này cũng nhắc là như là cái đoạn về tướng là nhỏ cái công đức của từ tiến được cái bạc nhạc này. Người mà không thời gì lá nữa là tiến Phật quá đời rồi mà tiến được và thấy được cái lòng tin và bạc nhạc thì được người đó là thành tựu công đức hiện rõ bậc nhất. Là vì sao? Là vì sau khi Phật qua đời rồi thì cái người mà không chấp tưởng mà có thể tin được pháp này. Mà vừa nói xong về Phật tưởng bạc nhạc thì Tổ Bồ Đề mình nhắc là bằng Phật tưởng bạc nhạc là khí tưởng, thế nên Như Lai mà gọi là Phật tưởng để cho mình đừng có chấp vào cái danh từ. Mình phải khi mà đi mình mới thấy thật là thật tướng. Khi mà thật tướng mình chấp vào cái thật tướng đó thì mình không phải là thật tướng nữa. Và tôi mà đề nói là bây giờ con đang đổ chủ Phật mà nghe được chân này tiến hiệu cái chuyện đó thì chưa đổi lên khó. Mà tôi đời vì lai, tôi đời mạc pháp. Là từ chúng ta bây giờ mà ai nghe được chân này tiến hiệu và họ về thực thể thì thật mới là những khó mật nhất. Vì cái người đó cũng còn tưởng ngạc nhân cũng chứng hòa giảm và kẹt rơi một cái cảo điền ngạc nhân cũng chứng hòa giảm mới tin được cái này. Vì Phật này là liền hình Phật tướng gọi là chứ Phật, tức là thấy các pháp liền không, thấy tất cả Phật tướng mà trí tưởng ấy gọi là liền tướng. Mà máy liền tướng mà thấy là không, trí tưởng ấy đừng có chấp hành cái tưởng đó thì gọi là thực sự là thấy Phật. Cho nên cũng giống như tụi mình thấy được pháp tức là thấy Phật. Mà pháp này là cái pháp biến sinh vô tận. Đức Phật ấn chứng đó cái lời của Bồ Đề mà nói là đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được cái tin này mà không sờ, không chứng, không chứa thì nếu được như vậy, có thể được có. Sờ là như thế này, là mệt ấy. Có thể nói là cái người mà chấp ngã thì nghe mình là chấp một cái tạo cũng Phật mà mình chấp là của mình. Từ lâu rồi nó kia thôi, cho nên bây giờ nghe Phật mà thì đó không phải là của mình, không phải là phá một tin ra mình chặt trở hại. Cái người mình chấp mặt nặng nề thì không thể nào mà tiến được cái đường đó. Còn nghe thì trở hại, thiệt bạc. Lâu nay tôi có ngạc, bây giờ Phật nói tôi không có ngạc, tôi còn được bạn được dựa vào đâu. Cho nên là cái người mình chấp mặt nặng nề thì sẽ trở hại khi nghe cái lời như vậy. Cũng có đề nhất ba mật, đề nhất ba mật, cái từ đề nhất ba mật này chịu cho bạn nhà ba mật. dịch muốn dịch cái bỏ thì phải dịch làm như bây giờ như lai nói mát nhà ta là một tức khi mát nhà ta là một mà tự tạm gọi là mát nhà ta là một tức là thấy thường lắm để nhất ta là một tức là tôi nghĩ cái đó là một mà cao nhất mà đó là một cao nhất thì tôi phải suy nó đi mà thực sự là cao nhất sau đó ngài nói thêm tôi có đề nhận được ba la mật nhưng mà lại nói là khi nhận được thì đang nhận được ba la mật phải làm thì có ba rồi là khi nhận nghĩa là mình đừng có chấp vào ngay từ chỗ nào đừng có chấp tưởng khi mà mình nói khi mà nhận ba la mật nếu mà ôm được cái mặt nhận ba la mật thì cũng ăn được cả cái thứ khác cho nên sau đó ngay nói tới cái nhận được ba la mật nhận được ba la mật cũng phải có mặt nhà ba la mật ở trong cái anh nhận được ba la mật khi mà mình nhận được ba la mật nghĩa là sao là mình luôn có thể có mình nhận được có người dám nhận có người làm được mình và có cái tiền làm được có cái người sử dụng ba cái tài đoạn mình có thể công và sẽ khi đi anh đang nói là như là nó không phải nhận được ba la mật thì thực quả là nhận được ba la mật khi mà nhận được mà lia ba cái tưởng đó thì tức là nhận được mà có bạc nhạc kem nhé còn cái bạc nhạc gọi là cái pháp tổng hành tổng hành tức là ăn chúng và tất cả các pháp nhạc cũng phải còn từ dưới gọi là bạc nhạc cứ lên ôm cái bạc nhạc nó ngồi một cục như vậy thì gọi là bổn nước cũng có đeo sợ đắp tùy nhạc đó rồi cũng làm gì hết thực sự bạc nhạc đó là một lập trí bạc nhạc đấy phải biết nào không thể nhận được không thể bổ trí là cũng phải có người làm người nhận được người cho là cũng phải là mình có chủ tề cho nên làm tất cả các pháp cho nên bạc nhạc đó là một lập trí nào cũng tất cả các pháp khác hòa tán cũng có tất cả các pháp khác cho nên từ câu này có thể là khi bạc nhạc đó là một cái thực sự là bạc nhạc đó là một người ta gọi là nó nhận được đó là một cho nên bạc nhà đó là một cái điểm mình đi vào tất cả các hành giác là bổ trí phi để nhận được tính tổng thiên đình mà không phải có mình bổ trí không phải có mình kia để thiên đình nhận được sự ấy là mới thực sự là bạc nhà thì tất cả các pháp mình cũng ra đều phải có bạc nhà như thế cho nên gọi là pháp bạc nhà và pháp tổng hành mà khi mà hòa tan vào trong cả các pháp khác cả các sự thức tham cả cho nên không thấy còn đâu bạc nhạc nhưng mà nó thực hiện có cái hành động của mình có cái hành động bổ trí nhận được mà nó bạc nhạc có thể bị giống như một chất mê mà nó làm cho bột dày á khi mà bỏ cái chất mê vào mà được làm cho bột dày lên cái bột dày lên thì mình phải bột chứ mình không phải nén nó cả nếu mà chúng vô nén mà bột dày lên được thì bạc nhạc sẽ đi vào tất cả các cái hành cả của vô tạc là nhận được bổ trí phi giới vân vân cũng giống như chất men đó phải có cái chất men đó làm cho những cái pháp kia những cái hành pháp kia được như đúng chỗ như mà không thể nó đâu hết không thể men ở đâu hết không thể cái men bạc nhà đâu hết nó thực sự là bạc nhà cho con người bạc nhà nó uống một cục nó ngồi nó có thì không làm gì hết cái tăng đang đưa chứa tiêu cái tăng ra tôi có về nó khóc là lâu nay con từ nhà mình được tiền nhà con bây giờ mới nghe được cái tin buồn xấu xa như thế này thì khi bọn nhà mới ngồi được là sẽ là bạc nhà là chỉ là thật là khi bạc nhà mới phải đừng phải bỏ tiền nhà mới thực sự là bạc nhà là phải biết vào cái này phải biết vào tất cả những cái bộ chỉ khi vừa nhận được thiên đình để mà thấy được cái bạc nhà là khi bạc nhà và nhận được phải biết tội chỗ mà không thể mình có mình nhận được không thể có người giá cái người nhận được cho mình không có người làm được mình không có cái điều chịu được thực sự là nhận được bao nhiêu còn nếu mình thấy có mình có cái tiền nội lực thì đối với mình không thể nhận được mà mình có cái người kia đang làm được mình thì mình cũng không thể làm mà nhận được cho nên cái điều này là nói rất là chỉ lý nếu mà chúng ta nhận được mà chúng ta còn phải mình có thể đó là cái điều chịu được con phải người kia là cái người học hỏi làm được mình và mình chịu nhục thì không thể nào mà mình nhận được lâu dài không thể nào mình nhận được được đó mỗi thứ cũng vậy. Anh có kính Phật cũ và thời gian của tôi là ai ôm được cái tư tưởng rằng người kia lăng mà ta, người kia bận đập ta. Ai còn ôm được cái tư tưởng như vậy thì bọn tù không tiêu tan. Đó tức là tôi phải tìm một người khác. Và cái người có ôm được cái người kia, người kia tức là nhân tưởng, có cái người làm được mình. Và lắng được ta là có cái tiền nhục, và ta là có cái tôi của nhục. Tâm tâm được câu gọi nó hàm nghĩa là má tiền. Người kia tức là cái người làm nhục mình, và lắng mà ta tức là có cái tù nhận, có tiền tù nhục sự nhục, và ta tức là có cái tiền người nhận tiền sự nhục. Thì khi mà con ôm dụ cái tư tưởng đó thì quán thu cũng tiêu tan. Quán thu cũng tiêu tan thì không giặt nó. Đấy cũng vậy. Ta đây là nhục, ba là mộc là như vậy. Nhưng con ôm dụ cái khái niệm đó cũng ký nó đi. Cũng ký và tưởng là người kia làm nhục ta, và ta đang bị nhục, và có một cái người sự nhục. Có nói là giả là công, mà thực sự là giả là công là đi đó. Nhắm tư thiệt là một cái phương tiện đó. Nếu mình không hiểu cái tưởng sự lực đó họ trượt, nên là mình tưởng nó bảo là tưởng kém. Mình không hiểu cái tưởng họ trượt bằng cái nhá thì mình đâu có biết. Nó có việc nói là một lời sự lực. Có người nào ở dịch nó họ cố gắng làm ở cái người mà kém cố ạ. Vì đó mình sẽ được cái sự tích hoàn chứng minh. Cho nên việc là rõ ràng là một cái sự giả dối. Thì dân tư một chế kia mà chỉ làm một cái tàn gòi thôi, thì dàn dân nó thực sự nó có thật. Hồi tôi ở trong cô có một cái con người, thì cô là người trong kia không hiểu về Việt Nam. Mà cô đi ra làm việc á, cô về công việc là nó nhiều quá mà cô không hiểu cái này. Trong đó hay nhắc lại rất là cái tối như này này, mày mua quá. Có là người là kia làm việc là sao? Thì là khi mà cô ta không hiểu cho nên cô ngồi tình bơ bốc cười đó. Mà sao lại có người gây dịch cho cô biểu cho chị mai nuôi cỏ là một cái lời chịu nhục, cái lời mặn mỏ, mặn nghiết. Thì là ngày sau cô ta làm việc có thể đổi thái độ. Cho nên biểu cho cái lời mặn chửa nó phải là từ phẩm mà có một cái giá gì. Thực sự mà chịu gió cái thân nghiệp của mình đấy. Thành ra khi đi thì chịu gió là cái ý tưởng cái sức tự thảo mình đặt điều ra mà nó là một lời chịu nhục, kia là một lời chan tầng. Do cái tấm tấn nghiệp mà mình nổ cái tấm tấn dầu hay là tấm mừng dầu. Thì nếu mình thấy mọi sự là phí, mình quản là phí đấy. Thì là mình không còn tấm cái tấm nghiệp. Vui là dần, mình không còn tấm tấn dầu. Còn vì vậy mà, Đức Phật dạy là bất ứng phù khắc thắng tâm, bất ứng phù thắng dân nghiệp khắc thắng tâm. Ứng vô sự phù như tâm thì tâm. Nhà thì năng ngồi cái câu bảo là nó thành tổ. Sau khi Phật dạy là bạn nhà bác là một vật khí, bạn nhà bác là nghịch nghịch. Thật sự là bác là một. Thì Phật dạy cái nhận nhục bác là một. Cũng vậy, như là tạm gọi là nhận nhục bác là một. Thì thực không phải là nhận nhục bác là một. Không phải bảo mình nhận được một đó. Cho nên lấy một ví dụ của bạn không như nào. Vì sao tôi có ghen như ta xưa kia bị vô ca lời cả sắc thẹo tấn thẹo. Bây giờ ta không có ý tưởng ngã nhân cũng chứng họ giả. Vì sao tôi ta bị sắc thẹo tai chân ngày xưa đó thì ta có ý tưởng ngã nhân cũng chứng họ giả thì ta đã phải tâm tâm sân hận. Là tôi có đề là nhớ thời quá khứ năm trăm đời trước ta làm gì tiên tu hành nhập nhục. Trong đời ấy ta không có ý tưởng ngạc nhân cũng chứng thọ giả. Bởi thế bài tu Bồ Đề Bồ Tát nhất lìa hết mọi ý tưởng mà phải khởi tâm vô thường Bồ Đề. Như là không nên do sắc tham tâm, không nên do tham dương gì thức tạp tham tâm, nên tham tâm không vướng mắc vào đâu cả. Nếu tâm có chỗ vướng mắc tức là không phải an trú không Bồ Đề. Cho nên Phật dạy Bồ Tát không nên do sắc thánh luôn vì phức tạp mà bố thí. Tu Bồ Đề Bồ Tát thật vì lợi ích tất cả chúng sinh mà bố thí như vậy. Đức Phật lại nhắc chúng ta để mình thái thành nhập nhục và bố thí. Trong thằng bạc nhạc cũng phải là có ốm cho bạc nhạc nó ngồi mà tập lên nhập nhục bố thí. Mà hoa thì bạc nhạc vào cái nhập nhục bố thí đó. Nhập nhục bố thí nó không thể có mình nhập nhục bố thí. và cái người làm được mình cũng như người nhận được tiền của mình. Thì như vậy sẽ làm mặt nhà chống trả được em và mặt nhà sẽ làm bất sợ mắc tiền nhà mà từ ngày phái đi ngài lấy một cái ví dụ về mặt vấn một ngài ngày xưa vì vua trả lời cắt sẽ phân thể ra từng mặt một ngài không bao giờ có một cái ý tưởng là về nhà nhân cũng chứng tỏ rằng ta là cái người bị cắt ông kia là người cắt kẻ tấn của ta không vâng cho nên ngài mới nhận được được các kiểu thái chứ mà ngài không có một cái tư tưởng mà dần dụ nào cho nên ngài không tâm tâm trung hận còn nếu mà có ý tưởng về ngài nhân cũng chứng tỏ rằng thì sẽ tâm tâm trung hận và cái lời quả cử về của ngài là một ông tiêu nhân nhận nhục cố làm nhận nhục rồi có một ông vua để thử cái hành nhận nhục bằng cách là cũng là cắt kẻ không thể chẳng hạn vì ông vua này đi đưa theo một bầy cung nữ đẹp lắm đi theo đi rồi đi ký sắm còn bầy cung nữ này thấy ông kia vua hành nhận nhục thấy người ngồi cái cởi quấn thì cởi ngồi coi ông kia này phản thiên ra giảng pháp cho họ đi vua này ông thấy là vì tiên nhân đang ngồi giảng pháp cho mấy cái cô mà cung nữ đẹp của ông đội đen ấy ông hỏi ông tiên này nói tôi đang giảng pháp cho họ đi vua ông tiên tưởng là ông tiên này là phản đối đang ngồi phước nhạc để tìm với những cái người đẹp của ông ấy ông thích lắm ông bảo là như vậy thì tiên đang tu phải thực hành gì mà tôi cho cô hành động được ông tiên ông là cái con vua ông sắc tay chứ ông tiên đang hại gì tiên đang hại và tìm thấy một phật mà nếu mà tôi nhận được cái đề xuất sắc chính khoai của ông có thể ông được một phân nhọc thì đề kia là cũng điềm nhiên như thân cũng vật ngồi thiền như vậy cho đến khi ông cắt được cả hai tay mà không tỏ một dạng điềm tấn điềm này thì ông cũng hỏi là ngài có thể nhận đúng không? Nói không mà như thế tâm mặt ngoài mặt ngài cũng dần lên tỉnh như vậy chứ không làm ngài dần cũng có làm sao tôi biết được thì điều tiên nhân này mới thuộc lên một cái bài này là nếu tôi mà có lòng sân hận đối với vua thì là tái chúng tôi không mặc là được còn nữa mà tôi không có một cái niềm sân nào thì đó cái lời chân thật của tôi tái chúng tôi sẽ mặc làm như cụ thì điều tiếng nhân vừa nói xong thì mặc làm hai phần tái như cụ và người vua ấy còn chụp lại điều tiếng nhân này và mấy cái hành động được của vua là cảm hóa và điều tiếng nhân là cảm hóa được nhà vua và chứng tỏ là khi mà nhận được cái cởi mức tột cùng hoặc là gọi là nhận được ba cái mặt có thể cảm hóa được cái người giá hại mình và trước hết tất là không mình tự mình không tiền nào mà cái lời trước mắt là tự mình không thêm được cái tiền nào không thêm được khổ nữa còn nếu là người ta lại làm khổ mình mà mình còn được phân một chút đấy thì mình càng thêm khổ thêm nữa ngoài cái sự đau bệnh con thêm được sự khổ về tâm nên Phật dạy là phải tạo nên một được cái điều có thể tâm mình đừng có sáng sáng hỏi để đừng có khổ thêm nên đó là tâm rồi là Phật dạy giúp con nghe Bồ Tát nghe nghe để tất cả trải nghiệm về nhạc nhân cũng chính khỏi đạo mà Phật tâm không phải đề là giống như là đặt đừng cái tâm tâm tổ và sắc tâm luôn đều xuất phát và khi mà tâm tâm của đề thì không phải tâm của đề không nên chủ và tức là vướng mắc vào một cái tưởng sắc tâm luôn đều xuất phát đó nếu tâm mà còn vướng mắc vào một cái tưởng nào thì tức là không phải ác của nhược tâm lộ chủ tắt đi cái tổ chứ nếu tâm mà có chủ vào có cái tưởng sắc tâm luôn đều xuất thì không phải là cái tâm an của nên tâm của đề không phải là cái tâm an của đề mà còn vướng mắc vào nữa vì khi mình vừa mắc vào tưởng thì hết cái tưởng đó thì tâm mình cũng hết thả tâm cho nên mình không an trụ thì tâm nó còn trụ vào một cái tưởng nào tức là cái tâm chưa an trụ thật sự an trụ này còn lại tất ý cái tưởng là cái tâm dịch vàng á mình dịch cái đỏ thì chưa dễ hiểu còn cái tâm mà còn vừa mắc vào đâu thì tức là mình cứ phải là cái tâm dịch vàng nếu mình còn chấp vào cái tưởng nhiều tâm bị trụ vào cái tưởng sắc tâm hơn thì không ạ thì tức là ký chủ tức là không phải là cái tâm vững vàng mình chủ vào cái vững vàng và nếu mình còn chấp tưởng thì đến khi không có tưởng là mình tu rồi mình phải chấp vào cái tưởng có phật có tường phật có 32 tưởng tổ cái bài luyện chứ không có một cái tưởng đó làm sao mình vòng phủ được cái tâm. Cho nên đừng vướng mắc vào một cái tưởng sắc thân đó. Cho nên thật ra là người thấy ta có hình sắc, nghe ta có âm thanh thì người đó làm phàm đó không thực thể được như ta. Và vì vậy mình đừng có tổ vào chỗ nào có Phật mình cũng lại, mà không có Phật mình tưởng Phật cũng làm không á. Chứ không phải là chứ nào cũng phải tỏ ra từ trường Phật mình mới tu. Gặp Phật mình mới tu đâu mà mình bất cứ chỗ nào mình gửi vào Phật thì bảo là tất cả mình đã nghĩ đến đang tưởng là mình tạo thân của Phật và Phật vẫn mãi không làm mình. Từ không vướng vào cái sắc thân đó mà thực sự là an trụ. An trụ trong Bồ Đề là lúc nào mình cũng tưởng Phật thì chứ không phải cần phải có Phật mình cố đâu. Không phải là khi nào đứng trước Phật từng chứng gõ mỏ. Tức là nghe ta có âm thanh rồi, hay là nghe âm thanh thì Phật Phật mình mới tu, hay là niệm được Phật mà tưởng chứng gõ mỏ mình thực sự mình mới tu. Thì cái đó chỉ là cái tưởng đó, tin tưởng đó. Mà cái tâm mà chấp vào những cái tưởng đó thì không phải là cái tâm vững vàng, an trụ vững vàng. Cô Bồ Đề học viên lời chấp tất cả chúng sinh là bổ thí. Cho nên có chấp vào những cái tưởng người này là sẽ thiếu tổ, người này được thương là sẽ thiếu được lẽ, có chấp vào những chấp vào tưởng. Cho nên không thể bị vòng ra được. Do đó Phật dạy hạnh viên lời chấp tất cả chúng sinh là bổ thí, tiêu dữ vân vân. Và mọi thứ Phật dạy mình được điều thiệt Phật vào đây. Có ba là vậy là chấp kia và thiều đăng. Tức là mình đừng có chấp vào cái tưởng lời Phật dạy, mà phải chấp mà phải hiểu để hiểu sâu xa. Và cái thật tưởng của lời Phật dạy có đừng chấp vào cái lời đó. Cho nên tại nào Phật dạy Phật dạy trên đó để chấp kia và thiều đăng. Chú Bồ Đề như lai là được mọi lời chứng, lời Phật, lời như, lời công vụ, lời công xã. Chú Bồ Đề Phật là như lai sở đắc hữu, không thật, không dối. Chú Bồ Đề nữ Bồ Tát tâm không vượng mắt như Phật mà hành bộ thủy thì như người vào mộng tội. Là nữ Bồ Tát tâm vượng mắt Phật mà hành bộ thủy thì như người vào mộng tội, không thể gì cả. Nếu có một cả số lượng Phật mà bổ thủy thì những người có mắt nhờ ảnh sáng mặt trời chữa cho thể được một sự hình sắc. Chú Bồ Đề nửa đời sau có thiền nát thường được, họ tiêu đọc từng thế nào thì sẽ được như ta dùng chủ Phật mà được rõ người ấy, phải rõ người ấy thành tử vô lượng vô biên công đức. Đoạn này Đức Phật giảng tám về cái phần nói về mặt nhà Ba La Mật, rồi lại nhắc đến bổ thủy và nhận được về cái chúng ta biết là không phải mặt nhà Ba La Mật là ôm một cái mặt nhà mà ngồi, mà phải thực hiện qua bổ thủy và nhận nhục được mà thành mặt nhà bằng các bổ thủy nhận nhục đó. Và chạm cái Ba La Mật còn là cái tiêu dễ vân vân, tiêu dễ tính tận thiên đình cũng vậy. Mà thành bổ thủy nhận nhục là vọng nhất thiên Phật thấy chê hai cái đó là vì bổ thủy và bị tiêu tham. Nhật nhục là được tư sân, hai ở tháng sân gọi là nhìn sân vô minh, gọi là nhớ nhìn vô minh. Còn bây giờ mà tư hành là tư hai cái hành đó mình trước, tư hai cái hành đó nhiều nhất. Để thăng mọc bộ của vô minh ấy, thế này là những bộ pháp nó sống con sức, là cái pháp đó. Đó là thực có tá bộ thủy, người bộ thủy và của bộ thủy. Khi cái người nó con sức như vậy thì giống như là đi trong bóng tối á, không thể đi cả. Mơ mắt đi cái cửa, cái người như vậy là còn bị mơ mắt vì cái tưởng nó làm chuyện nhà, còn chấp tưởng chưa có thể phẩm được vì còn bị tưởng nó làm chuyện nhà. Tưởng thì rất là có nhiều cả ý, mà chấp tưởng thì không thể phẩm, không thể thể phẩm được. Nếu vô tâm vô tạp không vướng tạp, không vướng mắt vô tạp mà anh bổ thủy thì những người có mắt cũng chẳng mặt trời chiều xóa thì thể được bổ thủy hình sắc. Mà giống như cái người bổ thủy mà không trừ và xóa đó, tức là không trừ tưởng thì càng thể được cái thật, cái thật tẩm. Thân đất chỉ về là khi mà hành bổ thủy mà không trừ tưởng thì cũng giống như là có mặt nhà má nó một kem theo rồi. Thể như là có mặt trời, mặt trời đó là giống như mặt trời chỉ về chiều xóa cho nên thể được bổ thủy hình sắc. Rồi sau đó Đức Phật thì dài nữa nó có thể có khi đọc từng kinh này thì được biết vô lượng. Đức Phật dùng Phật nhạc mà được gọi người đó thành tựu rất nhiều công đức.
không phải là khi mà cái bạn không bảo đến bảo công đức gì đâu, mà thực sự là có rất nhiều công đức. Khi mà cái bạn không bảo có rất nhiều công đức. Còn thì hơn lắm, nói đến cái công đức kia chứ. Chú có đề nữa có tiền náo tiền nữa, và được sáng dùng thân nhiều như cả công năng mà bố thế. Buổi trưa cũng dùng thân nhiều như cả công năng mà bố thế. Buổi chiều cũng dùng thân nhiều như cả công năng mà bố thế. Dùng thân bố thế như vậy, chạm vô lượng tăng ngàn và nước tiệt. Là nếu có người nghe tin này lòng tin không trở mệt, thì cuộc này còn lẫn những người kia cũng chỉ còn biết được họ từ lập cùng dạng nói cho người. Chú Bồ Đề nói tóm lại trước này không thể bị bàn, không thể phân lường. Chứ mệt này có công đức vô biên. Như ai vì người Phật không đại thừa mà nói, vì người Phật không tối thường thường mà nói. Nếu có người có thể tạo từ đặc tình cần nói cho người nghe, thì Như Lai liền biết, liền thấy người ấy thành từ vô biên công đức, không thể lường, không thể phân, không có biết được, không thể như bàn. Người như vậy tất gắn quả được vô thường bồ đề của Như Lai. Vì sao? Này chú bồ đề, kẻ nào ước thức tạp nhỏ vướng mắt, nạp chuyển đến chuyển chúng tiến chuyển họ giải chuyển, thì mỗi cái chuyến này cũng có khả năng họ từ đặc tình giải nói cho người. Chú Bồ Đề bất cứ chỗ nào, nơi nào mà có cái này thì tất cả thời gian trời nhiều A Tu La đều nên cũng dường, nên được chỗ ấy là họ thờ Phật, đáng cúng, đáng cúng, đáng cúng dường, đặc lễ. Nhưng cái nghiệp quán dùng hóa hương mà đặt các chỗ ấy, đó là đoàn của người Phật.
Nếu tâm không vững mắc thì hoặc ngoài cái chuyện này,
chất ta chất người cho nên được đủ như mặt trời có cọng ngoài vật. Và tâm vô trụ cũng là đặc nhạc và cũng là cái cảo mà Phật chứng đắc. Và cái tâm vô trụ đó biết thì mới bảo là một cái tâm vô trụ, cái tâm vô trụ đó là đặc nhạc thì làm thế nào nó có thể đông nhất về Phật tâm, quan sát được đó là Phật tâm. Cái tâm vô trụ đó người đó là đặc nhạc thì là làm sao mà được, nó là tâm của Phật. Phật dạy là cứ là về nửa trong đời Việt Nam, Việt Nam dùng được có thể đọc họ tu đọc tình kinh này thì Đức Như Lai với Phật chủ thể biết ngay rằng người ấy có công đức vô lượng vô biên. Thì sau đó Đức Phật dạy dạy những cái chuyện mà nửa chủ thân mà nhiều như quả thân hàng mà sáng trưa chiều thì bộ chủ như vậy không có cổ chủ đến thân mà nó chặt thân ra mà bộ chủ thì là người như vậy sống với các người, nhưng mà so với cái người nghe tiếng này mà tiếng lên không cảm nhận thì con đức còn hơn thì người bộ thủy không màng nữa. Để với mọi cái đọc là từ bộ thủy trước kia là Đức Phật dạy cho bộ thủy ta chẳng bây giờ nói cho bộ thủy thủy không màng mà cả hai các bộ thủy đó đều cũng không bằng cái từ tiếng tự và tiếng này. Nên bộ thủy tạo được cái tiếng chưa chưa mặc nặng nề bất cả cái nghề vừa cũng kém tất cả các cái công đức về bộ thủy làm thân nàng và tàn sản vì thân nàng và tàn sản là cũng thuộc về phải có tướng có hiện tướng, còn mặc nặng là cái cả vô tướng vô lời cho nên công đức nặng vô biên. Chính này do Phật nói chỉ là con thân mặc nặng cho nên nếu ai tiến được họ thì tâm người đó đông nhất về Phật chỉ ra Đức Phật biết rõ công đức người ấy không thể bị bàn. Nghĩa là một người mà tướng và bạc nhạc thì còn hơn cả từ bộ thủy thân hàng hay là như là cả thân hàng. Vậy là nói rõ thực tưởng mà dù có nhiều các mấy như là cũng không bằng một bộ thủy như vô lầu. Mà vô lầu này thì vẫn có nhiều cái ít như là vô tưởng chứ là ít cũng nhiều như không đó. Cũng giống nhau chứ không phải vì là bạn vô tưởng đó thì nó có khó khăn được mà ít cũng nhiều. Cho nên Phật dạy ít nhưng mà thì đáng phải là ít. Phật dài bốn cái kề, nhưng bốn cái kề cũng là con thân mặt nhạc rồi. Thì nói như là để là cái tùy thuần bất chúng chân hay khó đó cũng có ít nhiều. Cho nên Phật nói như này là bảo bốn cái khó đó cũng có cái mình. Có thể ta bốn cái kề đó là con chân mặt nhạc hay là con kề khiến chân làm cùng với chúng chân mặt khóc. Thì cổ thiết là cổ cái mùa rất là cổ cái nhiều cái ít. Ví dụ như một câu mình hợp nắm luôn như là Phật mà mình ăn gì của một đôi mình cũng chuyển đào được. Đây là một cái hối thở có mình cổ hành một cái thảo niềm hối thở mình ngồi mình lắng cổ thành cái tình tâm như mình có bọn cái niềm mà cổ đấy này là khó đâu thành đấy là cổ nếu mà tất cả một tất cả niềm nó đều giống như một niềm đầu tiên khi mình mới bắt cái niềm đầu tiên thì biết là mình thật ra cái gì đó thành tất cả niềm nó bắt đầu từ một niềm là như vậy. Nếu tất cả niềm đều giống như một cái niềm bắt đầu khi mình mà mới trào tóc mình cứu hăng á mình đừng có cái tâm như thổi đúng thì là không thật hay cái gì nữa cả về không bao giờ mình nhớ được hết á mà nên thì chuyện nhớ là nó hay rồi đó cũng bao giờ nhớ cái chuyện nhớ nữa thôi mình có được nhớ nhớ cái tâm lúc mà mình phát tâm xuất gia không hay là mình nhớ chuột mái cồi mái ông mái cồi mái chuột không bao giờ mình nhớ được cái tâm mình nhớ được một hai chuột mà cho nên là chuyển chính là tâm là không thường bao giờ mình dụ dụng cái niềm như là niềm bắt đầu vậy đó cho nên mình mới cố gắng không tin tưởng luôn hồi tất cả các niềm nó bắt đầu từ một niềm niềm tiền niềm lá niềm bầy đó bắt đầu từ một niềm đầu tiên một niềm đầu mình dụ được mà thân phận là một niềm đầu mình không dụ được mình không chuyển chính không từ không lá thì tất cả các việc á nó bắt đầu từ một niềm tâm nó tất cả các cái niềm thiền nó thành phật nó là vô quả cho nên cũng bắt gió từ một niềm tâm mà ra được cho nên cũng có kinh thường một niềm tâm cũng đây là kinh thường một câu kệ hay một câu cổ một câu xả cổ mà nếu mình một câu thì ta một câu xả cổ đó là kia cái làm chuyện mình đọc mình câu thì nó ngắn hơn rồi tại vì thật dài ra để cho mình câu thì mình cứ đọc cái đoạn thứ 16 cái tiền đề là công năng làm sạch nghiệp của ông nói cho hết các đoàn truyền tiếp là lập lại những cái yếu cũng giống nửa con đau của truyền thống chúng ta cũng lúc đó cũng nói cho cả cơ cả các tướng đến với các tướng ra cái công lực của chúng này có một cái công lực to lớn như thế nào. Nên mình nói cái con của con đầu đấy là cái con đầu là cũng chưa mà 16 đoàn đầu mà đến đoàn thứ 13 là có như thế tất cả một bộ tụi trên đoàn 13 thì con 14, 15, 16 tất cả cái đoàn truyền tiệp tổng tắt là một cái ủ chuyển tấm 13 đoàn đầu để mà chuyển qua nửa phần sau của cái chương trình là đi sâu vào những cái người Phật đã dạy trong nửa phần đầu là nguồn tu Bồ Đề nửa thiền nam thiền nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người chính kẻ là kẻ để đời trước phạm tội lãng xá và ác đạo nên đời này mới bị người chính kẻ và tội lỗi đời trước được tiêu trừ chắc chắn sẽ được sự giác vô thường. Chủ yếu là nói là đáng lẽ là bị nhiều bị tội xá và ác đạo mới chứng đoán được với cái tội trước mình. Nhưng mà bây giờ nhờ tụng kinh chứng cương mà chủ bị người chứng là và do cái sự kinh nghiệm chính tại chúng ta mà tội lỗi đời trước được tiêu trừ và cuối cùng sẽ được tẩy giác vô thường. Tức là mình đừng hóa bảo cho được quả báo đường cái đó nó cho đường mình là đường mưa lúa với là đường mình lúa á hay mà hai nó lúa nó cũng đường như là đủ như là mình không cùng chúng ta này tôi có đề ta nửa vô đường chuyển về trước và thầy Phật Thiên Long lại được gặp thẳng đàn bảy ngàn và nhất vô tổ chức Phật ta đều cũng đúng hơn là không bỏ tỏ thịt người nào nếu có người nào vào thời nạc pháp có thể vào kia đặt cùng chứ nào thì công đức kẻ ấy so với công đức ta cũng dường chứ Phật còn lớn gấp trăm ngàn vàng gấp lần dù cho cũng toán thì dù bao nhiêu cũng không điều kiện tu Bồ Đề nếu thời nạc thì người vào thời nạc pháp mà thọ kia đặt cùng chứ này thì công đức người đó dù ta mẻ nó đủ cũng sờ tỏ người nghe mà chấm tâm cuồng loạn nghi ngờ không tin tu Bồ Đề nếu được chứ này nhiều lũ có thể nhiều bàn quả báo cũng không thể nhiều bàn. Đức Phật tám tháng bát nhã và cái pháp này thì có bậc thường căn nghe có lợi ích ngài nói là cái chỗ nào có cúng này thì nếu có lợi là nếu mà thật thơ Phật bạn cũng nên làm lợi ích là vì pháp bát nhã này chính là pháp thân của Phật pháp thân vô tướng của Phật. Bản nhạc này có năng lực làm tiêu tan những cái chướng ngại trói buộc không những việc tu được tội lỗi mà còn làm cho người đạt khổ quả vô thường vô đề. Hôm nay cái năng lực của bản nhạc này á là có cái chuyện là khi mà mình thọ trì kinh này á mà bị người kinh đẹp thì mình đừng có buồn là hay là bị gặp cái chuyện gì mà thấy tuổi trời thì khổ lên á thì mình nên biết là đó là một cái hóa bảo của những cái tội trước bản xa vào địa ngục mà đời này đi người ta kính cái quay ra hay người ta mở một lời nằm hay bị mất đồ mất đạt gì đó làm cho mình để cho mình biết là bỏ được cái màu nhìn của bạn nhau và cái tượng những cái được cái thùng thùng đó là nhiều cái thùng nhiều cái thùng bạc những cái thủ phẩm cũng tỏ là cái hiệu năng của bạc nhà không phải là chỉ đọc truyền thuyết nó thôi. Cái người mà hồn lý quần loạn không kiến là cũng đi những người chấp tưởng. Chấp tưởng và chấp nhà cho nên họ không thể chứng được cái cuộc đời của cái này. Mà hoặc là chấp công. Mà khi mà nói chuyện không thể thờ chấp vào cuộc sống. Họ không dùng dễ cái mỗi thứ đâu vậy. Thế là bỏ những cái người mà chấp như là thì sẽ bị cuồng loạn. Và nếu mà sự bản là dùng thì không hiểu nhiều á mà nói trong bài giá tiền là thì còn mở sẽ không thể nhiều năng. Thế là mình còn mở trong bài cứ làm hiểu được á nào từ nào mà hiểu học dùng tốt từ cố gắng của mình chứ không có mà